Nhìn hạnh phúc như vậy tôi nghe một đời hãy sống như bài nghĩ riêng tình xa của thương gia đám cô đồng đàn thành xa quê nghĩ riêng đường và nó một vì trời dù sáng vô tân xa quan chiếu giữa đàn và nghĩ riêng đến nơi Phật ngờ đàn sẽ thấy tôi nghe lắm rồi văn cương kính văn văn bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân với suy nghĩ nhiều hạnh phúc hay tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi mời hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lần cao trường để không chỉ lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui vẻ tâm cảm ơn trí hiền muốn nhường lòng tôn đức và bốn lần cao thượng bảo chủ sơ tiến mở công đức chương là làm chân chánh lương tự tâm và bốn lần cao thượng đã văn nghệ giỏi khéo huynh liền hồng tạo nói những lời chân nhân và bốn lần cao thượng những lần bằng tên đàn cắm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiện mà cố gắng cao thượng bố thế hành đúng pháp như tên là nguyên buồn hành vi không nói lòng là cố gắng cao thượng tại tâm niệm á tự chế công say xưa tin rằng trong địa pháp là cố gắng cao thượng nếu tôn kính kiêm nhường khi tôn và lý an đồng thời nghe chân pháp là cố gắng cao thượng nhận độ tấn thương hóa đường nghĩa kiến ta môn tùy tài làm đừng pháp là cố gắng cao thượng sống phạm hành thấy được vì tâm đế chứng hộ hoa nghĩa phạm là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng tâm đóng
cơn cao tự tại và bố nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào tối thân
tâm
nơi cửa an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Văn Thuật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Huy Linh Đá Ban Hóa, bản dịch cho Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: giáo pháp là một di sản quy mô và toàn diện mà Đức Phật để lại sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tỉnh cũng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải vô thượng điện tử thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều tan tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy thị phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con thường kính cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh rất là nhiều. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử có mặt trong diễn đàn. Bây giờ thì hình như là con nhìn trên không có thấy. Có. Vậy thì xin con xin mời thượng tọa Thể Thiêu dẫn nhập bài học. Con xin thỉnh thượng tọa Thể Thiêu dẫn nhập bài học dùng. Không biết là thưa quý vị nghe rõ phải không? Thưa thượng tọa Thể Thiêu, con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh thượng tọa Tệ Siêu, thưa quý vị ở trong diễn đàn, nghe tiếng nói của tôi mà phải không? Không hiểu thì sao? Nếu chưa bao giờ con gặp trường hợp này. Thưa vậy thì bây giờ thì làm sao đây quý vị?
xin lỗi quý vị.
Thôi thì bây giờ để tôi xin đọc. Bây giờ thượng tọa Tệ Siêu không lên dẫn nhập bài học thì thôi, thì xin trong diễn đàn nghe tôi đọc bài chánh văn nha. Bài học hôm nay là giáo pháp là một di sản quy mô và toàn diện mà Đức Phật để lại. Thưa Ngài Nagasena, xin Ngài cho ví dụ, tâu đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành phố thì trước tiên xem qua phẳng đất bằng phẳng, không bị nhô lên, không bị lộn xuống, không sạm sỏi và đá tảng, không nguy hiểm, không bị chết đất, đáng được yêu thích. Và rồi chỗ nào không bằng phẳng được cho sang bằng chỗ ấy, cho dọn sạch gốc cây và gai gốc, rồi tại chỗ ấy xây dựng thành phố lộng lẫy, chia thành phần đã được đo đạc, có đường hào đã được đào lên và thành lũy, có tháp canh và cổng thành vững chắc, và đường băng ngang ngã tư gia lộ bồn vinh rộng lớn, có đường lộ chính sạch sẽ và có bề mặt bằng phẳng, có cửa tiệm khéo được bố trí bên trong, được đầy đủ với các khu vườn công viên, hồ ao đầm sen giếng nước, được tô điểm với nhiều loại điện thờ chư thiên, toàn bộ đều không có khuyết điểm. Khi thành phố ấy đã đạt đến sự phát triển về mọi mặt, người ấy có thể đi đến khu vực khác. Rồi thời gian sau đó, thành phố ấy trở nên thịnh vượng, giàu có, vật dụng dễ dàng, an toàn được phát triển, thắng lợi, không có rủi ro, không có bất hạnh, đông đảo với nhiều hạng người, và các sát đế vị có tầm cỡ, các bà la môn, các thương buôn, các nô lệ, các quản tượng, các kỵ sĩ, các người đánh xe, các khách bộ hành, các cung thủ, các kiếm sĩ, các liệt sĩ, các quân nhân, các nhà cung cấp vật thực, các hoàng tử dũng mạnh, các cảm tử quân, các yếu nhân, các vị anh hùng, các chiến sĩ mặc áo giáp, các người con của kẻ nô bộc, các người con của kẻ làm thuê, các toán đấu, các người nấu ăn, các đầu bếp, các thợ cạo, các người hầu tắm, các thợ rèn, các người làm trà hoa, các thợ vàng, các thợ bạc, các thợ chì, các thợ thiết, các thợ đồng, các họ, các thứ họ kim, các thứ sắt, các thợ ngọc mani, các thợ dệt, các thợ gốm, các người làm muối, các thợ thuộc da, các thợ làm xe, các thợ làm nhà, các thợ làm dây, các thợ làm lược, các thợ quay tơ, các thợ đan giỏ, các thợ làm cung, các thợ làm dây cung, các thợ làm tên, các thợ vẽ tranh, các thợ làm màu, các thợ nhuộm, các thợ dệt vải, các thợ may, các thợ phân chia, các người buôn vải, các người buôn hương liệu, các người cắt cỏ, các người nhặt củi, các người làm thuê, các người bán rau, các người bán trái cây, các người bán rễ cây, các người bán cơm, các người bán bánh, các người bán cá, các người bán thịt, các người bán rượu, các thực sĩ, các vũ công, các người múa rối, các ảo thuật gia, các nhạc công, các người đấu giá, các người tiêu sát, các người đổ rác, các thợ làm tre, các thợ săn, các kỹ nữ, các vũ nữ, các tớ gái dội nước, các người ở xa ca, ở Javana, ở Sinna, ở Vilata, ở Yoni, ở Mahukata, ở Kasi, ở Lukosala, ở Baranta, ở Magaha và ở Sikata, ở Surata, ở Vara, ở Kokumbara, ở Mukura, ở Arasanta, ở Gasmiya, Mira, ở Yanghara đã đi đến cư ngụ thành phố ấy. Những người ở địa phương khác nhau sau khi nhìn thấy thành phố ấy mới mẻ, khéo được bố trí trong khuyết điểm không bị chê trách, đáng được yêu thích bằng cách suy luận nhận biết rằng, này ông bạn nhà kiến trúc, đô thị xây dựng thành phố này quả là thành thạo. Con đại vương, tương tự y thế Đức Thế Tôn ấy là vị không ai sánh bằng, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không người đối xứng, không kẻ tương đương, không người so sánh, không thể ước lượng, không thể đo lường, không thể định lượng. Có đức hạnh vô lượng đã đạt đến sự toàn hảo của đức hạnh, có sự can đảm vô biên, có sự vinh quang vô biên, có sự tinh tấn vô biên, có năng lực vô biên, đã đạt đến sự toàn hảo về Phật lực. Sau khi đánh bại Ma Vương cùng với đạo binh đã được phá tung mạng lưới tà kiến, sau khi dẹp bỏ vô minh, sau khi làm cho minh sanh khởi, sau khi nắm giữ ngọn đuốc chánh kiến, sau khi đạt được bản thể toàn tri, với trận chiến không bị khuất phục đã được chiến thắng, ngài đã xây dựng thành phố giáo pháp. Tâu Đại Vương, thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn có thành lũy là giới, có đường hầu là sự hổ thẹn tội lỗi, có cổng thành là trí, có tháp canh là sự tinh tấn, có trụ chống là đức tin, có người gác cổng là niệm, có tòa lâu đài là tuệ, có đường băng ngang là kinh, có bồn minh là vi diệu pháp, có tòa án là luật, có đường phố là sự thiết lập niệm. Tâu Đại Vương, hơn nữa, ở đường phố về sự thiết lập niệm của thành phố ấy, có các cửa tiệm có hình thức như vậy, khéo là được trưng bày như là cửa tiệm bông hoa, cửa tiệm hương liệu, cửa tiệm trái cây, cửa tiệm thuốc giải độc, cửa tiệm chữa bệnh, cửa tiệm thuốc bất tử, cửa tiệm châu báu, cửa tiệm tổng hợp. Con xin kính thỉnh Đại Đức Từ Bi, Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Thưa Đại Đức Pháp Tính, có nghe con không? Xin Đại Đức Pháp Tính cho xin một tín hiệu. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Ô, như vậy hả? Bây giờ thì làm sao đây? Chưa có bao giờ có trường hợp như thế này thì... Con kính thỉnh là Đại Đức, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết là Đại Đức Pháp Tính đã vô lại diễn đàn rồi, Đại Đức Pháp Tính có nghe lời con nói không? Thưa cho xin một tín hiệu. Sốc thiệt đó nha. Hình như là cái đường. Dạ, con cảm ơn sư tuệ siêu rất rất là nhiều. Con kính thỉnh là thượng tọa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay dùm con kính thỉnh.
Nam mô Bụt Thầy. Xin lỗi quý vị, hôm nay không biết vì sao mà vị nó chưa được gặp cho đến giờ này, không có mà thưa tôi được tặng tân thì nó đang cũng có mà để nhận chui là cái pháp tính thì cũng không có tân, nhưng mà không thể cảm biết. Nghe cô Tâm Duyên đọc bài Tâm Tự Thỉnh Nhắn Chương, không có người nào đưa tay thì khó chịu vô cùng. Nghe cô Tâm Duyên quá nên thì đưa tay lên để nói một vài điều như là đánh nhập những mặt thôi. Hôm nay chúng ta có cái chương trình hơi khác một chút, là đọc bài trong những mặt. Cái đức pháp tính nè, có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Mới vừa thấy thì được Phật tính đưa tay rồi, còn được Phật tính đi đâu hả? Thì Đức Pháp Tính có nghe được chúng ta nói không? Nếu mà bây giờ thì Đức đã vào rừng được, xin thử thì Đức Pháp Tính bắt đầu cho bài học giảng, thuyết giảng trên bài học ngày hôm nay. Ồ, Đức Pháp Tính không có nghe được. Hôm nay mình thực tập cái gì đó. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục về các cái câu hỏi siêu luận. Ở trong các câu hỏi siêu luận thì ngày hôm qua chúng ta đã học về di chỉ của Đức Phật, và hôm nay thì chúng ta sẽ học về một cái sự cấu trúc giáo pháp mà tôn giả Nagarjuna ngài đã minh họa một cái thành phố được xây dựng. Thì ở đây trong giáo pháp Đức Phật, cái thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được tôn giả Nagarjuna ngày trình bày với ý nghĩa rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta học thêm được một từ gọi là thăm mắt nha ca răng. Thăm mắt nha ca răng là cái thành phố giáo pháp. Thì bài học ngày hôm nay sẽ do này Đức Phật đến từ sáng giờ này không biết thầy Đức có tính có nghe được chưa? Này Đức có tính giờ này có nghe được không? Xin hỏi quý vị đạo hữu Phật tử có nghe chúng tôi nói không?
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ở Đức Tâm Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đa Sư Bụt Thịnh Siêu, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, cùng các vị thiện nam thiện nữ. Không biết hôm nay thì thế nào chúng tôi nhập vào được ở trong đại rất là khó khăn. Và không có nghe được nhà con xin đảnh lễ đến sư phụ, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Như là nãy giờ thì con không nghe được âm thanh của sư phụ, thành ra con nói với các vị Phật tử đưa cái tín hiệu bằng cách đếp chát lên màn hình con, mà không ngờ mấy vị đi em qua bên bên màn hình của chúng tôi thành ra như nó bị nặng nha, không biết đường truyền sao rất là yếu và tầm máy của chúng tôi nó cũng trục chặt lắm nha. Nó không nghe được nhưng mà nói thì nghe được thì vậy cũng tốt rồi, cũng may mắn rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin được bắt đầu bài giảng của hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, là chị Tâm xin chào chúng ta trong rung. Cũng như vừa rồi quý vị đã nghe vị Phật tử MC đã đọc cái phần này chúng ta, thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học này thì Đức Vua Miranda mới tỉnh ngài Đa Giác Sinh Á cho thí dụ, thì quý vị thấy rằng ngài Đa Giác Sinh Á ngài nói ra cái thí dụ đó, mình chỉ cần mà mình đọc cái thí dụ đó, mình nghe cái thí dụ đó thôi, thì mình cũng thấy rằng nếu mà nói về cái thành trì tâm mắt đó các bạn, cái thành trì này thì vậy thì nó là một cái chỗ mà được chắc chắn có ngăn nắp đàng hoàng, có ngăn nắp nó chắc chắn đàng hoàng đến nỗi mà ở trong cái đoạn cuối á, quý vị thấy không? Người ta nói rằng đọc vào, nghe vào cái thành phố này thì biết cái vị kiến trúc sư là bậc thầy, bậc thầy của các vị kiến trúc sư khác. Thành ra có thể chúng ta sẽ tóm tắt cái phần ví dụ này. là một cái người mà kiến trúc sư, người ta nhìn cái miếng đất đó là nó còn quang trống, còn lon lỗ, còn này còn kia vân vân, thành ra người ta cho làm bằng phẳng. À, trong khi làm bằng phẳng xong, người ta đặt đâu là cái cổng thành, đâu là giao thông hào, đâu là cái cửa tam giác, đâu là cái vùng binh, đâu là cái thành phố, đâu là những cái cửa tiền vân vân. Thì quý vị thấy rằng, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong thời nay, nhiều khi chúng ta, nếu mà chúng ta không có những cái kiến thức ở trong Phật giáo này, thì nhiều khi chúng ta có một cái, ví dụ như là chúng ta có một cái núi ở phía đầu, nếu mà một người không có trí tuệ thì người ta sẽ nay thì xây chỗ này, mai thì đào chỗ kia, mốt thì đặt chỗ nọ. Nhưng mà một người có trí thì sao quý vị, người ta sẽ có nhìn một cách bao quát. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đối với một cái vị tu sĩ như vậy, khi mà nhìn cái mảnh đất nó, mình muốn xây cái chùa thì sao quý vị, chúng ta phải ra, chúng ta nhìn, chúng ta định vị cái chỗ nào sau này mình sẽ xây cái chánh điện, rồi cái chỗ nào là tăng xá để chư tăng ở, chỗ nào là tăng độ, có nghĩa là cái chỗ chư tăng dùng cơm, rồi chỗ nào là giảng đường vân vân. Một người mà có kiến thức mà cái vị ấy sẽ nói một cái từ như là dễ hiểu, có nghĩa là cái vị đó sẽ chụp hình, hoặc cái vị nó sẽ định vị chỗ nào đâu ra đó rồi. Sau đó thì tùy theo cái cảnh nào của cái vị đó, cái vị đó sẽ kiến thiết hoặc là xây dựng hoặc là tạo cái gì cần tạo được, đúng không? Thì quý vị thấy rằng qua cái hình ảnh thí dụ về một cái thành phố vững chắc, sau khi có thành phố vững chắc rồi thì những người dân ở trong thành phố đó, những người mà cư trú ở trong thành phố đó mới đạt đến cái kết quả lớn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta mà có một cái thành phố nó vững chắc thì sẽ có cái gì, quý vị? Sẽ có một cái, sẽ xuất hiện những cái người giỏi, những cái người tài giỏi. Ví dụ như là những vị bà la môn, hoặc là những cái vị kiến trúc sư, hoặc là những cái vị làm thợ này ngành này ngày kia vân vân. Thì cũng bày cái hình ảnh đó, giới thiệu cái thành phố đó có những cái sự đẹp đẽ, có những sự vững chắc. Thì cũng vậy, ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, ngài nói nhắc tôi nói mới nói rằng là ở trong cái giáo pháp của Đức Phật hay là thành phố giáo pháp của Đức Thế Tôn, có thành lũy có thành lũy là giới và những cái giao thông hào là cái gì, quý vị? Là tàn và quý, cái giao thông hào là tàn và quý. Rồi cái cổng thành là trí, rồi những cái thạch căn là sự tinh tấn, rồi những cái cột mà trụ, những cái cột mà để mà chống chịu đỡ, chịu lực vân vân là đức tinh. Rồi có người gác cổng làm niệm, có tòa lâu đài là tòa. Mới đầu thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đọc vào thì mình thấy rằng là tự nhiên kể về một cái thành phố, kể mọi về một cái thành phố như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về cái phần sau thì chúng ta thấy rằng cái thành phố nó vững chắc như thế nào, thì ở có những cái cổng, có những cái giao thông hào, có những cái thành lũy, hoặc là có những cái cây cột như thế nào. Thì ở trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, ở trong giáo pháp của Đức Phật thành lũy là giới, rồi giao thông hào hay là cái tàn và quý là cái giao thông hào. Rồi cổng thành, có cổng thành thì ở trong giáo pháp này cũng có cổng là trí. Có những cái pháp căn là sự tinh tấn, có những cái cột trụ là đức tin vân vân. Thì ở thành phố có lâu đài có như thế nào, có cái gì, có cái vùng binh, thì ở trong giáo pháp này cũng có cái vùng binh. Ở trong cái thành phố có đường băng qua băng lại, thì ở trong giáo pháp này cũng có là cái tạng kinh, có nghĩa là có những cái bài kinh, rồi những cái vùng binh bông hoa đẹp. Thì ở trong giáo pháp này cũng có những cái vùng binh, đó là tạng vi diệu pháp, hay là chúng ta còn gọi là tạng luận. Rồi ở thành phố có những cái tòa án nói về lực vân vân, thì ở trong giáo pháp này cũng có những cái tạng luận được thiết lập mà một cách rất là có trình tự. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà thành phố mà được vững chắc như vậy, cơ sở hạ tầng hoặc là cơ sở vật chất nói theo cái tiếng ngày nay á, thì nếu mà nó được vững chắc như vậy thì sẽ xuất hiện những gì? Xuất hiện những người tài giỏi. Thì ở trong giáo pháp này được vững chắc như vậy thì cũng mà xuất hiện những cái vị sa môn và những cái vị sa môn đã hoàn thành được những cái trách nhiệm của mình hoặc là những cái phận sự của mình. Ví dụ như thường thường chúng ta nghe nói là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, những cái vị ánh tăng hoặc là những cái bậc ánh thủ học vân vân sẽ xuất hiện. Vậy thì ở đây quý vị thấy rằng thường thường ở trong đây nói về cái thành phố của giáo pháp, là cái thành phố của giáo pháp. Vậy thì mới đầu quý vị thấy rằng cái gì mà nó được làm cho cái thành phố nó vững chắc, cái gì? Cái thành lũy, cái nền móng hoặc là cái nền móng nó sẽ làm cho cái thành phố vững chắc. Cũng vậy, ở trong cái sự tu tập này, cái giới nó sẽ làm cho mình giới si lắm, nó sẽ làm cho chúng ta có cái nền móng vững chắc. Vì rằng khi mà chúng ta có cái nền móng vững chắc rồi, chúng ta muốn vững chắc thêm nữa thì còn phải có gì? Phải có giao thông hào. Ví dụ như vị thấy rằng chúng ta đi đến những cái chỗ của vua chú hoặc là những cái thành phố lớn đều có giao thông hào, có những cái đường để mà ngăn chặn những cái bất cập rủi ro. Còn ở trong giáo pháp á, cái giao thông hào có nghĩa là tà và quý. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, khi mà một vị mà tu tập, một người mà bước vào tu tập á, thì thường thường là chúng ta phải hướng dẫn họ như thế nào? Có nghĩa là họ phải có giới, phải có an trú ở trong giới. Rồi khi an trú ở trong giới như vậy, rồi sẽ có tà, có quý. Rồi tu tập một cái đề mục nào đó mới dẫn đến cái sự mà đạt được định. Chỉ trừ cho những vị chư thiên đó, trừ những cái bài kinh mà ví dụ như là chúng ta thấy rằng là những vị chư thiên hoặc là những cái vị mà có cái phước báo ba mà nó đã tràn đầy rồi. Thành ra Đức Phật mới không có nhấn mạnh về cái phần đó. Tại vì những cái vị đó đang tìm cái con đường thoát khổ, thành ra Đức Phật đã chỉ thẳng ngang cái con đường thoát khổ. Cũng như có nhiều người ta nói rằng là tại sao hồi xưa Dạ To hoặc là Ngã Muối Ma Ná hoặc là những vị này những vị kia nghe Đức Phật đọc một bài kệ ra rồi giác ngộ chứng nhất được đạo quả Tu Đà Hoàn, đâu có trải qua cái phần mà phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới hoặc là bát quan trai giới. Có những người người ta phát mắc như vậy. Thì kính thưa quý vị, trong cái thời đó có những vị có ba la mật đầy đủ, mà họ có nghĩa là ví dụ như là chúng ta có được đức độ, nó có được tài sản, nhưng mà cái trí tài của chúng ta nó chưa phát triển. Thành ra lúc đó mình mà muốn nói cho những người đó hiểu ấy, thì mình chỉ nhắm ngang cái vấn đề đó để mà mình phát triển thôi. Thì cũng vậy, ở trong cái thời đó có những người, ví dụ như những người ta đang bị cái sự sầu u bức thức, thành ra Đức Phật nó thuyết giảng cho cái vị đó nghe ngay chỗ mà mình đang bị sầu. Cũng như đối với đại tướng một cái vị đại tướng Phan Tá, quý vị nói không, ông ta do cái người kỹ nữ chết, thành ra ông buồn quá, ông đi đến Đức Phật mà ông khóc. Thì Đức Phật thấy căn cơ của người đó trước đó, có nghĩa là trong cái buổi sáng Đức Phật nói với vị này sẽ cắt được đạo quả A La Hán, có tứ tài phân tích và có lục thông luôn. Thành ra khi mà cái vị mà thừa tướng nó đi đến thì Đức Phật chỉ nói cho ông ta nghe để mà ông quán xét lại cái cuộc đời này. Đức Phật dạy ông sao? Hãy thanh lọc quá khứ, hãy bỏ qua tương lai, chỉ nắm ngay hiện tại, ông sẽ được bình an. Chỉ nắm ngay trong hiện tại thì ông sẽ được bình an. Thì khi mà một người đó mà người ta có đầy đủ duyên là pháp độ ba la mật, người ta có đầy đủ rồi, người ta đang bị cái nỗi đau chỗ nào thì Đức Phật sẽ rút cái mũi tên ngay chỗ đó ra, là có nghĩa là vị thừa tướng này đang bị cái sự sầu muộn. Thành ra lúc đó ông có kêu, không có kêu tỏ trì quy giới như chúng ta. À, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là do cái thời nay, do cái thời nay, hoặc là do nhiều khi căn cơ trình độ của chúng ta nó chưa có cái duyên lành gì hết. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm lại từ từ, chúng ta phải gây dựng từ từ, như là một người mà người ta nhận được một cái miếng đất, nó trống, nó gồ ghề. Thành ra chúng ta phải san lấp, chúng ta làm cho nó bằng phẳng lại. Cũng vậy, tâm trí của chúng ta bị những cái ác thần của thân khẩu ý vân vân, nó xâm chiếm, nó chiếm ngự, nó tàn phá vân vân. Thành ra chúng ta phải phát nguyện, chúng ta giữ giới, chúng ta phải phát nguyện ra lời, chúng ta phải nói bằng lời, rồi chúng ta phải có cái sự cố gắng gìn giữ. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà mô tả về cái thành phố thì cũng nói lên cái sự vững chắc của thành phố do có một cái nền móng có thành lũy như vậy. Thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập này, khi mà chúng ta bước vào chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có giới. Từ cái sự có giới đó chúng ta mới dẫn đến cái gì? Chúng ta dẫn đến cái sự mà chúng ta có tàn và quý, chúng ta có tàn và quý, hy vi và ốp tất cả. Chúng ta phải có hai cái pháp này. Hai cái pháp này nó làm sao vậy? Chúng ta có giới rồi, nhưng mà tuy rằng mình biết rằng hai cái tàn và quý này nó là nhân gần của giới, nhưng mà khi mà chúng ta có giới rồi, chúng ta có tàn và chúng ta có quý nữa. Để chỉ vì để mình sẽ nhận thức được, chúng ta sẽ nhận thức được, chúng ta sẽ nhờ cái tàn quý này, chúng ta sẽ nhận thức được cái sự hổ thẹn, và chúng ta có cái sự mà ghê sợ về tội lỗi, chúng ta mới sợ, chúng ta mới nhìn. Ví dụ như là quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập mình có tàn có quý thì mình cảm thấy mình sợ với cái những cái điều gì mà nó liên quan đến những cái sự suy nghĩ. Ví dụ như là mình suy nghĩ về ác, suy nghĩ về cái sự hại người, hoặc là hoặc là có thể là mình có tàn có quý, mình nhìn mình biết cái hành động đó nó sẽ đem lại cái sự khổ đau, hoặc là nó sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân của mình, rồi ảnh hưởng đến bản thân của mình, rồi đến thầy tổ, đến chùa, đến đạo tràng, đến đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình có cái sự sợ như vậy, có cái sự ghê sợ vậy, rồi xong rồi mình suy nghĩ nữa thì mình thấy rằng nó sẽ có những cái hậu quả, nó sẽ có những cái tội lỗi vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng nhớ được đề cập đến tàn và quý cái chỗ đó. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập hoặc là chúng ta làm một cái thành phố, chúng ta có nền móng rồi, có thành lý rồi, cũng vậy, cũng như là chúng ta tu tập ở trong giáo pháp này, chúng ta có giới rồi, chúng ta có nền móng rồi, rồi chúng ta có thành lý là tàn và quý, thì nó sẽ dẫn đến cái gì vậy? Thì nó sẽ dẫn đến cái sự mà chúng ta có cái sự tinh tấn, chúng ta sẽ có sự tinh tấn. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta tàn và quý, chúng ta nhìn thấy điều này là tội lỗi, điều này nó có quả khổ. Thành ra chúng ta sẽ tinh tấn để mà chúng ta tạo những cái thiện pháp, để mà chúng ta tránh né được, chúng ta tránh né được những cái tội lỗi, những cái vấn đề kia. Chính vì mà có cái sự tinh tấn dần dần sẽ làm cho chúng ta có những cái đức tin. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta có những cái tháp căn, có những cái nền móng nó vững chắc rồi, chúng ta cột của chúng ta nó cũng vững chắc, đó là những cái đức tin. Rồi khi mà mình có đức tin rồi, mình sẽ có những cái gì? Do mình có giới, có tàm, có quý, có tinh tấn rồi, có đức tin rồi, thì niệm nó sẽ phát sinh. Do cái sự tu tập của chúng ta, chúng ta không có bị những cái phiền não khô nó quấy nhiễu của chúng ta. Thành ra lúc đó dần dần chúng ta có cái sự niệm. Ví dụ như quý vị thấy nhà mình, tuy rằng mình chưa có hành thiền hoặc là mình chưa có tu tập, nhưng mà mình nghe giảng hoặc là mình nhìn thấy cái sự đời, cái người đó bị phạt về cái tội đó phạt như vậy. Ví dụ như giờ quý vị chạy xe đi, chúng ta thấy rằng cái người đó ta bị chạy nhanh nó tí xíu hoặc là cán lên xíu, là người ta tốn, là người ta bị phạt, nó tốn tới 800 ngàn. Thì mình là cái người mà nhìn thấy như vậy á, thì chúng ta sẽ tránh ra cái con đường đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có giới, chúng ta có tàm, có quý rồi, chúng ta có cái niềm tin rồi, thì hàng ngày những cái hành động của chúng ta có cái sự cẩn mật đàng hoàng. À, chúng ta không, khi mà chúng ta muốn nói gì đó, chúng ta sợ rằng cái lời nói đó sẽ làm mọi người ta buồn, hoặc là những cái hành động gì đó, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ghi nhận như vậy đó, thì cái gì nó sanh lên thì niệm nó sẽ sanh lên, à, thì chúng ta sẽ có niệm nó sanh lên, chứ không phải là ai ban cho chúng ta cái này không? À, cái điều này thì không cho chúng ta quyền, do chúng ta có cái sự cẩn mật, chúng ta gìn giữ là một ngày chút, à, hoặc là chúng ta tu tập, mà chúng ta càng ngày chúng ta càng làm như vậy thì cái niệm nó sẽ, à, cái niệm nó sẽ sanh lên. Mãi mà niệm mà nó sanh lên á, à, thì lâu một thời gian và dần dần chúng ta sẽ có định có tội, à, chúng ta sẽ phát sanh, à, định và tội thì thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn vào ở sơ một cái điều mà chúng tôi nói thôi, à, sơ một cái điều chúng tôi nói như vậy thôi, thì quý vị thấy gì nào, nó vững chắc không? Rất là vững chắc. Khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta nhìn, à, chúng ta suy xét lại, à, hoặc là chúng ta có cái định tâm rồi, à, chúng ta suy xét lại cái lời dạy của bậc đạo sư này, nếu mà chúng ta mà hành theo thì nó sẽ vững chắc. Hoặc là so ở trong bài học này, chúng ta thấy rằng một cái giáo pháp, à, một cái ngôi nhà giáo pháp, hoặc là một cái thành phố giáo pháp, hoặc là có những cái bài kinh khác nữa nói rằng là đây là một cổ xe giáo pháp. Mà quý vị biết rằng á, có những cái bài kinh á, khi mà các ngài, à, các vị trưởng lão ở trong cái thời gần đây, các vị giải thích á, cái cổ xe giáo pháp mà chúng ta đang học á, phải nói rằng là một cái cổ xe rất là lớn, à, một cái cổ xe rất là lớn, quý vị không có xưng mình là đại thường đó, nhưng mà có những bài kinh nói về cái cổ xe này rất là lớn. Lớn là tại sao lớn? Cái cổ xe này có khi á, sẽ chở được 84 ngàn chúng ta. Có nghĩa là quý vị thấy không? Có những bài pháp sau khi Đức Phật thuyết giảng rồi, ở trong cuối cái thời pháp đó, hoặc là cuối cái bài kinh đó, nó có 84 ngàn chúng sanh đạt được cái sự giác ngộ, nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Thành ra chúng ta nhìn cái cổ xe giáo pháp này nè, hoặc là cái thâm má nó cái tăng này nè, cái thành phố giáo pháp này nè, khi mà được vững chắc rồi đó, thì sao vậy? Chứa được rất là nhiều người ở trong đó. Nhiều người ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là quý vị thấy rằng là những vị đại sa môn có nè, những vị thánh a la hán có nè, khi mà sống ở trong cái thành phố giáo pháp, hoặc là thực hành theo cái con đường mà thánh đạo, hoặc là ban bảy phẩm trợ đạo mùa này, à, sẽ đạt đến là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn mà. Có những vị, à, khi mà sanh lên cõi chư thiên, à, tuy rằng chưa chứng đắc được đạo quả a la hán hoặc là thánh quả vân vân, à, sẽ sanh lên cõi chư thiên. Thành ra cái thành phố giáo pháp hoặc là cái cổ xe giáo pháp này sẽ chứa đựng được rất là nhiều người. Cũng vậy, cũng như là cái thí dụ mà chúng ta thấy rằng khi mà ngài Na Giá Sư nói, ngài nói rằng cái thành phố mà nó chắc chắn như vậy sẽ xuất hiện những cái người giỏi ở trong thành phố đó, những cái bậc kỳ tài, những cái bậc mà thiện xảo ở thế gian, thì ở một người, những người nào mà sống ở trong cái thành phố này là sẽ đạt đến một cái sự thành tựu và một cái sự cao thượng. Thành ra chúng ta mới ở trong đây mới được nói là một cái thành phố giáo pháp, mà do một cái bậc gọi là một cái bậc mà đại kiến trúc, à, một cái bậc mà vô song, có nghĩa là không có một cái vị kiến trúc nào, không có một cái vị kiến trúc sư nào mà nhưng mà thiết kế được cái thành phố này, không có một cái vị nào mà thiết kế ra được cái thành phố giáo pháp này. Có nghĩa là không có một cái vị nào mà nói về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là nói về thuyết giảng như chúng ta nghe về cái con đường giới thực tại. Còn chúng tôi nói cho quý vị nghe thêm một cái điều này nữa. Ở trong đây á, chúng ta cần phải hiểu ngầm một cái ý nghĩa nữa, đó là nghĩa là gì? Cái thành phố này chứa đựng là không bao giờ chật. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều cái đất nước, có nhiều cái thủ đô, có nhiều cái đất nước, có nhiều cái tiểu bang. Có thể chúng ta cứ cho người nhập cư vô kiếp, có thể nó sẽ trong, nó sẽ đầy, nó sẽ chật cái thành phố đó. Nhưng mà cái thành phố giáo pháp của Đức Phật đó, quý vị thấy rằng bao nhiêu người vô cũng không có chật, bao nhiêu người vô cũng không có chật. Cũng ví như mà nước, bao nhiêu nước mà đổ xuống đại dương thì nó cũng không có đầy tràn ra khỏi bờ, không có đầy tràn ra khỏi bờ. Đây là cái ý nghĩa gì quý vị? Niết bàn, cái sự giác ngộ, cái sự giác ngộ không có giới hạn. Ví dụ như quý vị thấy đó hả, nói cái đến cái gì mà nó đầy á, thì nó đầy nó nhiều á thì có. Nhưng mà niết bàn có đầy không, có đầy người có hết chỗ thì kính thưa quý vị không, mà cái điều đó nó không bao giờ, niết bàn không bao giờ hết chỗ, cái niết bàn không bao giờ mà đầy người được hết. Nếu mà tại sao vậy? Tại vì đó là cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi, mà một cái trạng thái an lạc tuyệt đối không có còn. Nó không có còn cái hình dáng cái ngũ uẩn nữa. Thường thường đó chúng ta thấy rằng có cái sự ngũ uẩn, còn cái ngũ uẩn này thành ra nó sẽ lâu ngày nó sẽ đầy, nó sẽ có, chúng ta thấy được nhiều hết. Còn niết bàn là phi ngũ uẩn, niết bàn là phi ngũ uẩn, thành ra nó không có nhiều ở trong đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái thành phố nó đẹp như vậy, rồi cái giáo pháp của Đức Phật cũng đẹp như vậy, cũng có chia ra có kinh, có luận tạng, có luật tạng, rồi có những cái cửa tiệm bán, có những cái cửa tiệm của thuốc giải độc, thuốc trị bệnh. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái giáo pháp này nó có đầy đủ hết, chúng ta có đầy đủ đồ ở trong đó. Chúng ta muốn cái thuốc mà chữa bệnh, hay là thuốc bất tử, hay là thuốc giải độc, mà nói chung là hoặc là những cái cửa hàng tổng hợp nó đều có. Có nghĩa là khi mà chúng ta vào trong giáo pháp này, chúng ta tu tập, bất kể chúng ta là người già hay là người người mà lão niên, hay là trung niên, hay là thiếu niên, hay là cái gì cũng được, mà hãy mà chúng ta được gần ở trong giáo pháp này thì sẽ có đồ thích hợp. Cũng như cái vị trưởng lão Narada, ngài đã nói lên cái giáo pháp này có bánh trái cho trẻ thơ, hoặc là có sữa cho trẻ thơ, có những cái thức ăn thức uống cho người đó, là nó đầy đủ hết. Ví dụ như vị thấy rằng ngày xưa trong thời Đức Phật mà có những vị 7 tuổi, 7 tuổi nghe Đức Phật thuyết giảng là đắc A La Hán. Hoặc là đối với những cái tiểu thư hoặc là những công tử vân vân, hãy mà bước vào thành phố của Đức Phật, thành phố giáo pháp này, thì sẽ đạt đến những cái quả vị tối thượng ở trong thế gian này. Thành ra đó, vậy thì ở trong cái bài học này, chúng ta có điều chúng ta lưu ý như này: ở trong những cái thành phố nào nó cao đẹp, nó vững chắc, thì ở trong lời dạy của Đức Phật, ở trong giáo pháp của Đức Phật cũng có những cái sự vững chắc đó. Rồi khi mà những người nào sống ở trong một cái thành phố vững chắc, một cái thành phố tốt đẹp, một cái đất nước tốt đẹp, thì sẽ phát sinh ra những cái bộ não, những cái trí tài năng, hoặc là những cái con người mà tài giỏi. Thì khi mà tu tập ở trong giáo pháp này, một thời gian chúng ta sẽ trở thành một cái người trí thức, một cái người mà có trí tài. Do đâu? Do chúng ta tu tập đúng đường. Ví dụ như chúng ta có giới, có tàm, có quý, rồi chúng ta có tinh tấn, mà chúng ta có niệm, dần dần chúng ta tu tập dẫn đến có định lực sanh, có trí, có tuệ, rồi dẫn đến sự giải thoát. Thành ra nó sẽ từng tự. Thành ra quý vị thấy là một người nào, ví dụ như chúng ta đem áp dụng ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, một người nào mà tu á, mà càng tu á, mà người ta càng có cái sự hiểu biết, mà người ta đi đúng đường. Người nào mà càng tu á, mà càng mê rồi này kia, thành ra cái người đó là chúng ta thấy rằng họ tu bị sai đường. Hồi lúc chiều này là chúng tôi đọc những cái đọc khi mà hồi trưa này, chúng tôi đọc cái cái bài này mà cho thượng tọa Nhất Đẳng gỡ từ email cho chúng tôi coi đó, thì quý vị khi mà chúng tôi đọc bài này, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao có những người mà người ta tu, ví dụ như người ta đi đến những ngôi chùa, cái người ta thấy cái ngôi chùa đó là xây ở đâu ra, và hôm nay thì nét của ai cũng bị trục trặc, như chúng tôi thấy nét của ai cũng bị trục trặc hết, nhưng mà cũng mong rằng là nét của sư phụ Từ Siêu với các vị giảng sư đừng có bị trục trặc là được rồi. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đọc cái bài này, đọc từ email á, chúng tôi nghĩ rằng á, những người mà người ta có trí á, khi mà người ta bước vào cái ngôi chùa, hoặc là người ta đi đến một cái danh thắng cảnh nào đó, người ta thấy cái sự xây dựng mà nó đâu ra đó đàng hoàng, đâu là bồn binh, đâu là bồn hoa, đâu là cái cổng, đâu là cái chỗ giải trí vân vân, thì thường thường mà chúng tôi để ý là cái người mà có cái trí tuệ thì người ta đi đến cái chỗ đó người ta rất là thích, còn có những người mà người ta lọt vào những cái tà đạo, hoặc là người ta lọt vào những cái sự mà mê muội, thì quý vị thấy rằng người ta đi, người ta thường thường nó thấy gì vậy, người ta thích thấy gì mà ta thích, thấy cái gì mà nó âm âm u u bịch bịch mờ mờ không không, hình như là người ta cảm thấy như vậy là người ta rất là thích. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, quý vị biết rằng chúng tôi nói rằng có những lúc đó, chúng tôi nói rằng chúng tôi nói, nhất là chúng tôi ưa nói đùa với các vị nhưng mà là Phật tử quen, chúng tôi nói rằng quý vị thấy không, quý vị có nhiều lúc đó, quý vị có tiền, quý vị bỏ ra làm suốt một cái chiếc xe 50 chỗ ngồi cho bà con Phật tử người ta đi chùa, thì mình nhìn đi nhìn lại trên đó chỉ có những cái gương mặt của Phật tử quen thuộc ra đi thôi, lúc nào xe cũng trắng quý vị. Nhưng mà thử mà nói mà mình bỏ tiền ra mà mình cho họ đi làm phước, cho họ đi bảy núi, hay là đi ở cái vùng những cái núi Tà Lan hoặc là Bồng Lai Tiên Cảnh nữa vân vân, thì quý vị thấy không, người ta lên hào lên đông rất là nhiều. Thành ra khi mà thấy những hình ảnh đó, chúng tôi suy nghĩ lại thì quý vị thấy rằng là thiệt đúng, cái người những cái người mà ví dụ như là người ta tốt nghiệp đại học thì lúc nào nó cũng ít hơn những cái người mà ở cái trình độ phổ thông, và cái trình độ phổ thông lúc nào cũng phải nhiều hơn cái trình độ đại học. Thành ra cũng vậy, cái niềm tin mà chân chánh, bằng một cái sự tự lực của chúng ta mà bước đi á, thì lúc nào cái số người đó nó cũng ít hơn cái người tha lực. Những cái người mà người ta tin về tha lực, đó thì lúc nào nó cũng nhiều hơn. Cũng như có lần đó thì quý vị thấy rằng chúng tôi có một cái người Phật tử, người ta khi mà người ta học, người ta nghe pháp, cũng nghe pháp ở trên rung này nè, rồi cũng học pháp ở chùa Hàng Rùa Kia, nhưng mà cái vị Phật tử đó nó là có cha mẹ đi ở bên mấy thầy, đi ở bên Quan Quốc Tông. Thành ra đó thì mấy thầy đó cũng không có nói gì, nói xấu gì Đạm Tông hết đó, nhưng mà chúng tôi nghe mấy người vị đó nói thì chúng tôi chỉ có mắc cười thôi, chứ thật sự ra mình hiểu thì mình cười, còn mấy người khác thì người ta càng ngày ta càng tin. Có cái vị đó nói là ở bên Phật giáo Nam Tông á, là Phật giáo Quy Mỹ á, thì đi cái con đường đó nó đúng rồi, đi cái con đường đó nó sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ, nó đúng rồi. Nhưng mà cái con đường của mấy sư Nam Tông đi á, là nó phải tự lực, tự lực của mình đi. Còn ở bên đây á, thì cũng y như vậy, nhưng mà có nhiều cái tha lực, có nhiều cái tha lực dẫn dắt nữa, thành ra nó sẽ mau tới, nó sẽ đi mau tới. Thì quý vị thấy không, người đời người ta nghe vậy là người ta chịu liền, còn đối với chúng tôi thì mình nghe rằng mình thấy rồi thôi, nó chật lắm ở vậy. Thật sự ra tại vì có những vị Phật tử có duyên lành, thành ra khi mà học kinh với chư tăng, hoặc là mình nghe pháp thường trong rung thì mình giờ mình nghe ai mà ví dụ như mà bà nào ông nào mà độ mình đó là mình nghe mình thấy ớn lạnh là mình sợ là mình thấy ớn liền. Nhưng mà cái gì mà mình nghe mình hành theo cái con đường này, con ngược đường này phải tự mình đi. Quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh tê giác không, thà như tê giác một mình ra đi, không con không bạn đồng hành vân vân, nếu mà không ai đồng hành thì như tê giác một mình ra đi. Hoặc là ở trong bát cố kinh có giải thì nếu tìm không được bạn đường bằng mình hay hơn mình, thà quyết sống một mình không bè bạn chẳng. Mình thấy rằng ở trên cái sự tu tập của chúng ta không có một cái thả lực nào hết. Có nhiều người đó, người ta chưa có những cái cột trụ, chưa có những cái cột trụ của cái thành phố, hoặc là chưa có những cái cột trụ của cái niềm tin ở trong giáo pháp này. Thành ra người ta nghe nói đi tu theo những cái bài kinh tứ niệm xứ đó, là tự lực con phải đi, tự lực con phải đi. Còn mà tu theo cái cách này là có nhiều cái tha lực, có nhiều cái tha lực sẽ dẫn dắt con đi. Thành ra con đi như vậy nó mau tới. Là quý vị thấy rằng chúng sanh thời nay nghe cái gì mà có nhiều cái trợ lực, ví dụ như quý vị thấy rằng điện thoại mà hai sim hai tấm, một cái máy mà bốn cái sim bốn cái tấm mà cũng mua liền, dù là người ta biết là mau hơn quý vị. Có những người quý vị thấy không, nó mua điện thoại lắm, chúng tôi nhìn là cũng xin một cách đến rất là mắc cười. Những cái điện thoại mà quý vị thấy là lúc trước là chúng tôi thấy có cái điện thoại mà hai sim, một cái điện thoại mình gắn hai cái sim vô là mình xài, là mình thấy nó đã ớn lạnh rồi, đã nhiều rồi. Sau này nó ra một cái điện thoại mà bốn cái sim nữa, quý vị biết rằng có những người nó biết cái này nó mau hơn. Vài bữa là nó đứt cái lo, vài bữa là nó sẽ hư cái này thứ kia, nhưng mà người ta vẫn mua. Là tại sao vậy? Vì con người mình thật sự ra phái tha lực, phái cái gì mà nó có cái sự trợ lực nó nhiều quá vâng, thành ra người ta sẽ mua, nhưng mà biết nang mai là hư, coi như là hết tiền. Đó thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập đó, nếu mà chúng ta bước vào ở trong cái giáo pháp này rồi, nó có một cái thành phố giáo pháp có đầy đủ rồi, có đầy đủ rồi, thành ra chúng ta không có còn gì để chúng ta sợ nữa. Như là một cái nhà kiến trúc sư này, quý vị thấy không, người ta nói ở trong khi mà nhìn vào thành phố rồi là biết bậc đại kiến trúc sư. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Thành ra ở trong cái đoạn này chúng ta thấy, rằng chúng ta so sánh cái thành phố mà có được như vậy, thì chúng ta ở trong một cái thành phố vững chắc thì chắc chắn rằng sau này chúng ta sẽ thành những người tài, chúng ta sẽ thành những người tài. Cũng như quý vị biết rằng cách đây mấy năm chúng tôi đi qua bên Tích Lan, thì khi mà nhìn, nếu mà nhìn thấy cái bối cảnh ở trong cái đất nước đó, có nghĩa là ở trong cái chính phủ của Tích Lan, quý vị biết rằng hỗ trợ cho học sinh 95% là cái sự ăn học. Có nghĩa là chúng tôi thấy ở bên Tích Lan là những cái người mà còn đi học từ tập vở đến tiền trường, tiền quần áo, nói chung là rất là nhiều tiền. Chính phủ Tích Lan, nước Tích Lan người ta hỗ trợ cho học sinh đó. Thì nếu mà chúng tôi nghĩ rằng những học sinh đó mà sau này học thành tài là người ta sẽ cống hiến cho đất nước rất là nhiều. Con người chúng ta mà quý vị có cái tình ý nghĩa và cái pháp tri ân, biết ân và tri ân, thành ra chúng ta nhìn cái đất nước đó, nếu mà còn làm như vậy, còn duy trì như vậy, thì những người dân ở trong cái đất nước đó sau này nếu mà học mà thành tài thì đất nước nó sẽ lớn mạnh. Cũng vậy, khi mà quý vị thấy rằng mình ở trong một cái thành phố mà vững chắc thì chúng ta sẽ xuất hiện những cái người tài, những cái bậc kỳ tài. Rồi khi mà chúng ta cứ có cái niềm tin, khi mà chúng ta sống ở trong một cái giáo pháp mà có kinh, có lực, có lựng, hoặc là nói về cái cách tu tập có giới, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có định, có trí, là có tuệ, có cái sự hiểu biết, có cái sự giải thoát, chấn giải thoát vân vân, thì sau này đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành những bậc kỳ tài, hay nói như ở trong kinh là sẽ trở thành những cái bậc giác ngộ, là những người mà sẽ đem lại cái sự lợi ích cho cái cuộc đời này. Không còn một cái điều gì để mà chúng ta nghi ngờ khi mà chúng ta sống ở trong cái một cái thành phố mà được kiến trúc bởi một cái bậc đại kiến trúc. Không còn cái gì nghi ngờ khi mà chúng ta sống ở trong một cái giáo pháp, chúng ta tu tập ở trong một cái giáo pháp của một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài đã thuyết giảng chỉ dạy cái con đường để cho chúng ta tu tập, con đường cho chúng ta thoát khổ. Thành ra không còn gì để mà chúng ta nghi ngờ. Thì kính Phật Chí Tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học ngày hôm nay thì dù có cố gắng như thế nào, trình bày cũng không mô tả hết được cái thăm má nó nhá rác, thăm má nó nhá rác, cái thành phố giáo hóa của Đức Phật đó. Thành ra đến đây cũng vừa phải lẽ, tôi xin được giúp lời để thời gian cho Chí Tăng thảo luận như là có thường tội đóng và siêu đã vào rồi, nên quý ngài sẽ làm cho chúng được hoàn thiện hơn. Nên tôi xin được là với phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành kính dân ứng chư đại ta và kính chỉ điều với cô trung nữ cùng các vị nam thánh nữ, đồng thời cũng hồi hướng đức phước tất cả quý chư thiên trong mọi những chư thiên xa bà, khi có chư thiên của trời và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên được xung quanh đây chọn buồn của chúng tôi tận nhà quý vị mong các ngài hưởng cái phước này rồi an lạc trong dài và những ngày hộ trì chư tăng chúng nữ và các vị phật tử luôn luôn được an lạc trong giáo pháp này. Nam mô Bổn Sư
con kính cảm ơn đại đức pháp tính rất là nhiều. Hôm nay thì không có tưởng tội giác đẳng, không có nói được, thành ra bây giờ thì xin mời Như Quỳnh hay là Thanh Thúy phát câu hỏi lên. Những cái bài tới cái thảo luận, phần thảo luận thì con kính mời thượng tọa thầy từ khi lên để cho cùng. Con không hiểu bây giờ phải làm như thế nào, tại vì bây giờ ở trong diễn đàn trong room của mình thì chỉ có một mình đại đức pháp pháp tính và thượng tọa thầy siêu, thì bây giờ cái câu thảo luận số 1 đã được đưa lên màn hình. Con kính thỉnh thượng tọa tự kêu. Con kính thỉnh.
Nam mô Bụt Thầy.
Do
do vua Ajatasattu vua Thật Thế tài trợ hộ pháp chư tăng 1000 vị A La Hán đã kết tập tại đây, và do ngài trưởng lão Mukkalin Tathista, ngài chủ trì. Thì lúc đó luật được xếp là thành tâm luật, còn pháp thì các ngài phân ra làm ba. Pháp nào mà thông thường nếu cái công thiết dùng cái từ ngữ phổ thông và có nghĩa lý nhắc nhở tu tập thì pháp đó được ghép thành kinh, kinh tạng mà gọi là xuất thân tạng, và tách rời của bộ phận pháp đó các vị ở tại đây A La Hán các ngài đã xếp đặt những cái phần giáo lý thuộc về triết lý cao siêu vi diệu thù thắng hơn kinh đại thì các ngài để riêng ra các tập truyền ra thành Abhidhamma. Cho nên ở đây hai cách hệ thống, hệ thống hóa là ba tạng kinh điển và pháp luật, thì
kính thưa chư tôn đức, kính thưa kính thưa quý vị đạo hữu có mặt ở trong rừng, bây giờ thì hòa thượng Tệ Siêu, thượng tọa Tệ Siêu đã bị rước ra ngoài rồi, tôi không biết à. Thưa kính thưa thượng tọa Tệ Siêu, thượng tọa đã trở vô diễn đàn lại rồi, xin mời thượng tọa để giảng tiếp. Con kính thỉnh, hôm nay thì một ngày thứ sáu không vui, trong diễn đàn chúng ta, dạ con kính thỉnh thượng tọa cầm bích.
Chúng tôi không hiểu tại sao hôm nay nó bị trục trặc nhiều như vậy. Chúng tôi tại băng gờ, tới tại wifi, không phải tại băng gờ, đường mạng thì vẫn là tốt, nhưng không hiểu tại sao rừng bị đông. Nhưng mà bây giờ quý vị đã nghe được rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với cái phần thảo luận câu 1. Ở đây khi nói đến điểm đồng, tức là lực ở trong pháp lực, lực đó cũng vẫn là tạng lực ở trong tâm tạng. Khi mà phân là ba thì tạng lực nó đồng với lực ở trong các phân là hai pháp lực. Còn cái chủ diện, tức là cái chỗ khác biệt đó, thì ở đây khi nói đến pháp, khi phân lập hai mà nói đến pháp tham mắt, thì pháp đó nó bao gồm luôn cả kinh và luật. Lúc bây giờ, lúc bây giờ trong tiểu bộ kinh của Đức Thế Tôn thì có nhiều pháp, nhưng mà chỉ có tập tam tạng lần thứ ba thì được phân định riêng biệt, có nghĩa là tách ra những cái giới lý mà Đức Thế Tôn thiết theo nghĩa lý phổ thông, dùng từ thưởng thức, thì cái giới lý đó được gọi là pháp, là được gọi là kinh số 8. Và những pháp nào mà thù thắng hơn kinh, kinh đại, thì pháp đã được xếp loại riêng lẻ, chúng ta gọi là Astana, là thắng pháp hay là vi diệu pháp. Ở đây hai cách hệ thống hóa giáo lý của Đức Phật chia làm ba tạng hoặc là chia làm hai bộ phận thì có điểm đồng điểm dị như thế. Bây giờ thì xin mời Phật tử phó thiền cho câu thảo luận thứ hai. Và không biết là giờ này thì có giấc nặng hay là để Đức có tính có gì nào cầm mít được hay không. Để thảo luận cho câu số 2. Dạ, rất là quan trọng cho những cụ thể để được bắt được.
Nha, ta cũng sao con bạc kính đã trí ẩm định sự ngủ tục siêu. Năm một tháng nha, một cả nữa con bạc kính đã đẩy lên sự ngủ tục siêu, sự dẫn đẳng, để bình an cũng chỉ cầu được tao. Như cha và khẩu thông nữ và đẹp vị chỉ nằm dưới nữ. Nha, con biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi có rõ hay không? Hello. Dạ, cảm ơn thầy. Chúng tôi đã nhận thấy rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần thảo luận của Chư Tăng. Ở trong câu thảo luận số 2 này, hỏi rằng là có chăng một pháp môn được thực hành thâu tóm tất cả pháp môn trong tâm tạng kinh điển? Thì kính thưa về cái điều này, nó có mình, là cái điều này nó có, nhưng mà nó rất là khó, nó là khó. Thí dụ như mình thấy rằng ở trong pháp quốc kinh có một cái vị trưởng lão đó, có một cái vị, một cái vị tâm môn, một cái vị sư lớn tuổi, khi mà vào tu tập đó, thì cái vị này học nhiều quá, học pháp, học lực, học cái này, học cái kia, vân vân. Khi mà học nhiều quá thì cái vị này không có thọ trì được, có nghĩa là cũng như là không có học được, không có nhớ được, rồi không có hành trì được. Thành ra vị này mới buồn bã, mới sinh hoạt tục, và đã đi đến gặp Đức Phật. Mà thì Đức Phật mới hỏi tại sao muốn rời bỏ đời sống phạm hạnh này, tại sao muốn rời bỏ cái đời sống xuất gia này. Thì cái vị này đã trình bày với Đức Phật, con thấy nhiều cái điều học quá, nhiều cái bài học quá, thành ra không có cảm thấy tham nhẫn được. Thành ra Đức Phật mới dạy hỏi bây giờ, nếu mà dạy cho một điều thì có giữ được không? Thì các vị này nó bạch Đức Thế Tông, nếu con học được con sẽ giữ được. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho các vị này là giữ cái tâm mình thôi, thì các vị này cảm thấy rằng mà nhận được, giữ được. Thành ra khi mà Đức Phật dạy rồi thì vị này chỉ lo giữ một cái pháp môn, có nghĩa là giữ cái tâm mình thôi. Đến một cái thời gian không lâu thì các vị này đắc được đạo quả. Thì ở đây khi mà chúng ta nghe như vậy chúng ta nghĩ rằng là như vậy thì mình nghĩ rằng nó dễ, nhưng mà thật sự ra tính thân vị nó rất là khó. Mình nghĩ là cái sự mà mình tu tập đó, mình chỉ giữ cái tâm của mình thôi, nó rất là khó. Quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta đâu, nó phân duyên theo khắp trần cảnh, hoặc là có những ông pháp cú khác, đi xa sống một mình không thân, ẩn hay sâu những ai dễ được tâm sẽ tốt một ma tục. Thì quý vị thấy rằng cái tâm của chúng ta đó, nó suy nghĩ liên tục, cái trạng thái của tâm là sanh diệt liên tục, thành ra có nhiều cái ví dụ như quý vị thấy rằng nãy giờ chúng ta nghe pháp thì có những lúc mà cái đường nét rất trục trặc, thì mình tưởng rằng là mình chỉ có một cái dòng tâm ở trong cái thời gian đó nó có chịu không, nhưng mà thật sự ra nó bao nhiêu cái tâm nó sanh lên, bao nhiêu cái lỗ truyền tâm là nó sanh lên ở trong khoảng thời gian đôi ba phút đó. Chứ liệu biết rằng ở trong kinh nói rằng là một khải ngón tay là triệu triệu sát na sanh diệt. Thì quý vị cứ tính nãy giờ 3 phút đồng hồ tâm của chúng ta nó sanh như thế nào, rồi á tiếp đến chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó như thế nào. Quý vị, cái tâm của mình á, có lúc á nó suy nghĩ đến điều thiện, có lúc á nó suy nghĩ đến điều bất thiện. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong kinh là có giải thích rằng mấy cái dục tư duy, hạn tư duy, sân tư duy, vân vân, nó sanh, nếu mà mình không khéo tu tập nó sẽ sanh lên một cách liên tục, thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái pháp môn mà giữ cái tâm mình thôi, có nhiều người ta không biết thì ta nói dễ, nhưng mà thật sự ra cái điều nó rất là khó, cũng như chúng ta kiểm lại, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ biết được. Cũng như trong thời gian qua, cách đây chừng 5 phút, quý vị thấy rằng tâm của mình như thế nào? Có lúc mà nó cũng hoan hỷ, có lúc mà nó cũng khó chịu, có lúc mà thì nó rất là bực bội. Thành ra, mà cái tâm này chúng ta rất là khó tìm, quý vị. Thành ra Đức Phật mới dạy chúng ta những cái đề mục, những cái đề mục để mà chúng ta chuyên chú vào đó, tập
trung trên đề mục, tập trung trên một đối tượng, vân vân. Đó thì do cái tâm của mình nó khó kiềm giữ, nó khó kiềm chế cái tâm của mình, thành ra phải tập trung ở trên một cái đề mục, hoặc là tập trung ở trên một cái đối tượng nào đó. Thì lúc đó cái tâm của chúng ta, là chúng ta tu tập, chúng ta làm như vậy á, nhiều ngày như vậy, nhiều ngày, hoặc là có những cái bài kinh khác, ví dụ như người thấy không, là tu tập hơi thở, suốt ban ngày, suốt ban đêm, rồi suốt một tuần lễ, suốt một mùa mưa, suốt một mùa nắng, suốt một mùa nóng, vân vân. Thành ra cái sự tu tập đó hàng ngày, một thời gian lâu, tâm của chúng ta nó mới kiềm vững được. Vì vậy có nhiều người, nếu mà mình đọc ở trong kinh điển, nó không có giống như là mình đọc rồi mình không có hiểu, hoặc là mình không có vững. Ví dụ như quý vị thấy là có những người mà ta nói rằng là chúng ta tu tập về niệm tâm, tu tập về niệm tâm, nhưng mà có nhiều lúc quý vị thấy người ta buồn hay là đang bực, người ta khóc mà đến nỗi mà người ta bất tập, hoặc là người ta cũng như là có một cái sự dằn vặt là cái con người của ta. Thành ra quý vị thấy cái sự mình niệm tâm hoặc là mình tu tập đó, mình giữ cái tâm mình rất là khó. Nếu mà nó không có quý vị, thì chúng ta không có những cái hành động này, không có những cái hành động kia. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó chúng ta kiểm soát được, mình kiểm soát được cái tâm của mình, thì mình không có nói những cái lời thô lỗ, hoặc là mình kiểm soát được cái tâm của mình, mình không có nói được những cái lời mà người ta làm cho người ta nghe, người ta đau. Nhưng mà do chính cái chỗ mà mình không kiểm soát cái tâm của mình được, nên mình đã nói ra những cái điều đó. Mình đã nói ra những cái điều để người ta nghe, người ta đau buồn, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những cái pháp môn, có những cái pháp môn, chỉ chúng ta chỉ cần giữ một cái pháp môn đó thôi, nó cũng đạt đến như vậy đó. Nhưng mà rất là khó để mà giữ, chúng ta rất là khó để giữ. Chúng ta thấy rằng cái tâm của mình không, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng nhiều khi mình muốn ngồi yên, mình muốn ngồi yên đó, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta phải nhích qua nhích lại. Có nhiều người nói là tại cái tâm nhích, nhưng mà do cái tâm của mình điều khiển, do cái tâm của mình điều khiển. Các pháp lấy dục làm thi cứ, có nghĩa là do cái ví dụ như cái hành động của chúng ta quá khứ gì, chúng ta ví dụ như khi mà chúng ta đang ngồi, chúng ta muốn đứng dậy là cũng do nó xuất phát từ tâm. Thì vậy thì một người mà tu tập mình sẽ quán xét trước khi mình đứng dậy là do mình làm theo cái việc nó cần làm, hay là do cái tâm của mình nó nghĩ đến vậy cho mình làm vậy. Hoặc là ví dụ như mà mình đang đi mà mình muốn ngồi xuống, thì do cái cơ thể mình nó cần ngồi, chúng ta phải có cái sự quán xét do cái cơ thể mình nó cần ngồi, hay là do cái công việc mình nó cần ngồi, hay là mình làm theo cái ý của mình đang bị phóng tâm, đang bị phóng dật. Một người mà kèm tâm được như vậy là nó mới dẫn đến cái sự thành công. Nhưng mà mình nói như vậy chứ mình cái sự tu tập của chúng ta nó rất là khó. Chúng ta phải có nhiều khi chúng ta tu tập nó trong cái giai đoạn đầu nó không được, rồi chúng ta phải tu tập ở trong cái giai đoạn sau, hoặc là chúng ta phải tu tập nhiều lần như vậy, nhiều lần như vậy thì mới được. Vậy thì ở đây ví dụ như có cái pháp môn được thực hành, mình thực hành một cái pháp môn đó, thì nó sẽ tóm gọn được những cái pháp môn ở trong tam tạng như này. Vậy thì có những người nếu mà có khả năng người ta sẽ tu tập được, có cái cũng như là có cái năng lực người ta tu tập được, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh lại cho mình nghe là nó rất là khó. Vậy thì tại sao phải có nhiều cái pháp môn? Thì kính thưa quý vị, cũng như một cái thành phố phải có nhiều cái cửa ra vào, thì phải có nhiều cái pháp môn như vậy để chi? Để thích hợp với căn cơ, với trình độ của cái thiện nam này, hoặc là của tín nữ kia, hoặc là của những vị công nương, công tử, hoặc là những vị tiểu thư vân vân. Quý vị thấy rằng đó, đối với tất cả chúng ta, mỗi người có một cái nghiệp riêng, mỗi người có một cái căn cơ riêng.
cũng như có những người phải tu cái đề mục mà nó hoàn mỹ, à, hoàn tình. Có những người phải tu những cái đề mục bất tịnh. Hoặc là có những người quý vị thấy nào, nặng về tham, có những người nặng về sân, có những người nặng về si, có những người mà thuộc về tính tầm, tính giác, vân vân. À, hoặc là có nhiều người thì tham sân si đều nặng hết, à, tham sân si đều nặng hết. Thành ra chúng ta có những cái chúng sanh dị biệt nó khác nhau, à, về cái cá tính, à, hoặc là về cái nghiệp mà chúng ta quân tập. Thành ra chúng ta phải có những người ví dụ như là mới đầu họ phải tu tập, à, bằng cách phát nguyện giữ giới, rồi sau một thời gian họ giữ giới được rồi họ mới hành thiền, họ mới tu tập là thêm cái pháp môn này, à, tu tập thêm cái pháp môn kia, à, cũng như rồi có những người khác quý vị, ví dụ hồi nãy chúng tôi nói có những vị căn cơ, à, người ta tròn đủ cái pháp độ, người ta tròn đủ rồi thì người ta trang bị cái chứng bệnh gì, à, thì sẽ đi thẳng vào cái chứng bệnh đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhà có những cái trường hợp chúng tôi cũng có nhiều khi mình cũng đáng tiếc. Ví dụ như có những người người ta bị khủng hoảng về kinh tế, làm ăn người ta suy sụp, thì khi mà người ta đến tìm đến những vị tu sĩ thì mình phải có những cái trình độ, à, chúng ta phải có cái trình độ, tại vì cái đời sống con người có lúc hưng lúc tịnh, giáo pháp chúng ta tu tập cũng vậy, có lúc có thiệt là hưng có lúc thì tịnh, có nghĩa là sao, có nghĩa là có những lúc người ta đến người ta tu tập cũng nhiều, à, nhưng mà có những lúc người ta đến người ta không có sự tu tập. Thành ra ở đây á, một cái người mà người ta hoàn hảo, người ta biết được nhiều phương diện, thì á, có những người người ta đi đến do cái hoàn cảnh đó thì mình phải, à, mình phải thuyết giảng, hoặc là mình phải chỉ cái cách hành thiền, hoặc là chỉ cách tu tập làm sao đó để cho cái người đó, à, để cho cái người đó người ta trước nhất là người ta giải tỏ được cái sự sầu muộn, hoặc là giải tỏ được những sự lo lắng. Chứ ví dụ như giờ ai mà quý vị thấy rằng ai đi đến cùng mình quá người ta quy y, à, ai mà vô đây là bắt quy y, ai vô đây là bắt người ta giữ giới vân vân, thì có những cái loại bệnh khác, có nghĩa là có những cái người mà ta dướng vào cái chuyện này chuyện kia, thì nếu mà mình cái điều đó nó không thích hợp, mình đưa vào trong cái thời điểm đó nó sẽ không thích hợp, vì cũng như đó ai vô mình cũng như ông bác sĩ, nếu mà ai vô cũng cho uống một cái loại thuốc đó, à, thì trên thế gian này nó rất là nhiều bệnh, không thể nào mà trị được cái cách đó, à, không thể nào mà chúng ta trị được cách đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật mà có khi chia ra những cái pháp này pháp kia, là tại sao là họ có căn cơ chúng sanh đó chúng sanh nó sẽ tu tập được, rồi có những cái chúng sanh, à, do quẩy cái căn cơ nó khác nhau, thành ra phải là tu tập một cái pháp môn thôi, có nghĩa là cái gì, giữ cái tâm của mình, cái tâm mình mà nó suy nghĩ từ bậy là mình không cho, cái tâm mình nó suy nghĩ đến cái sự sân hận hoặc cái sự tham ái vân vân là mình tắt nguồn nó liền, là mình không cho nó phát sống, mình không cho nó suy nghĩ nữa. Thì như vậy á thì những người nó tu tập về cái cách mình giữ tâm được. À, còn có những người khác thì phải đi vào cái trình tự đàng hoàng, giới rồi tàn quý rồi định rồi tuệ vân vân, là phải đi vào một cái khuôn khổ, và một cái sự mà có một cái lập trình đàng hoàng thì người ấy người ta mới đi được. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng do đâu, do căn cơ của mỗi chúng ta mỗi khác nhau. Đây là những lý con xin được trình bày qua câu hỏi thảo luận của từng tọ đã nêu. Bây giờ thì con không biết rằng là con sẽ điều câu thảo luận số 3 lên để tâm sự của thầy siêu và hay là con là thỉnh thường to biết đẳng, chắc có lẽ thỉnh thường biết đẳng là không có tầm mít được rồi. Nếu thỉnh thường biết đẳng có tầm mít được thì là con thỉnh thường to cho con biết tín hiệu. Còn nếu mà con thấy sự im lặng của thỉnh thường to không được biết là thỉnh thường to thì không tầm mít được. Vậy thì chắc có lẽ rằng là thỉnh thường biết đẳng sẽ không tầm mít được rồi. Bây giờ con xin thỉnh sư phụ vị xin được quan hệ trở lại với lớp học, à, để thảo luận câu số 3. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. hôm nay thì như là không phải ngày chẳng gì hết, tại sao không thấy nguyện sư? Dạ, một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Trịch Siêu có mặt ở chứng quán hay không? Có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa không? Dạ, không biết sư phụ Trịch Siêu có nghe được âm thanh của con hay chưa? Nếu sư phụ nghe được, con vẫn sư phụ cho con một cái tín hiệu. Ở đây thì gần tiếp theo con sẽ tỉnh ra sư phụ đạo lực dòng số 3. Ở trong câu số 3 này nhé, có hỏi rằng là quảng trăng lực tạng dành riêng cho hàng thực giả. À, đây là một điều cũng rất là cần thiết cho ngay cả những vị thực gia được biết và những cái vị cư sĩ và những vị Phật tử điều mà mình biết ở bệnh thiết nghĩ rằng là mong rằng là sư phụ Trịnh Siêu nghe được âm thanh của con để là sư phụ quả thảo luận câu số 3 này. Dạ, bây giờ thì đến câu số 3, câu thảo luận số 3 này. Con không biết sư phụ Trịnh Siêu nghe được chưa? Dạ, ra số con sẵn sư phụ.
Học chữ vì lý do gì mà hôm nay chúng tôi cũng phải gặp lúc đặt trên đường nét và rung rất là tạm. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, dạ, xin cảm ơn anh Sư Đoà. Xin mời người đưa thông tin. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày câu thảo luận số 3. Phải chăng lục tạng chỉ trình riêng cho hàng xuất gia? Ở đây thưa quý vị, trên nguyên tắc thì đúng là như vậy, lục tạng chỉ dành cho một xuất gia thôi, vì lục tạng chia ra làm năm bộ. Ba phần, cái phần xuất tấu phần ác, tức là phần chấp giới kinh, phần này gồm có hai bộ là bộ thích khúc nguyên phần ác và thích nguyên phần ác, tức là phần chấp diện giới của thị khu nhớ về quy nghi. Còn cái bộ thứ cái phần thứ hai gọi là thanh đại tác, tức là cái phần này được phân các chương thanh đại tác mà trong đó nói nhiều về các tâm tư, và quan trọng nhất là cái phần lực thân tác trong này nêu rõ với sự sinh hoạt của thân đoàn để được thi vịnh Thế Tôn lần mới vừa thành đạo như cội cái bồ đề, cho đến lúc mà chuyển pháp luân và là thiết lập hệ thống giáo hội Ân Già. Từ buổi đầu thì tâm chúng chỉ có tâm vị trì theo tự nhiên thôi, rồi kế tiếp là lực có trình bày là có 50 năm, bằng hữu của nhóm này với tác như vậy là được 60 vị A La Hán thuộc về tăng bảo, thuộc về tăng. Rồi tiếp đến Đức Phật Kỳ Độ, ba vị Lợi Chỉ Tất Bát với 1000 tùy tùng. Như vậy là tăng chúng lớn mạnh về cái số lượng tăng lên tăng lên. Mà trình bày về những cái tăng trưởng, trước nhất là tăng trưởng về cái việc mà cho tu tự nhiên và theo tu tự theo chia ra làm hai bộ, là bộ Ma Quốc Tán Đại Phẩm và Lô Quốc Tán Bộ Tiểu Phẩm. Cả hai bộ này cũng là luật quy định dành cho các hành xuất gia thôi. Như vậy chúng ta đã có 4 bộ rồi, tức là bộ Thích Khu Nguyên Phần Giác, Phần Thế Giới thì theo Thích Khu Nguyên Phần Giác, Phần Thế Giới thì Phần Ly, Bộ Ma Ha Quốc Tán Đại Phẩm là nêu lên lịch sử của Đức Phật và cái sự hình thành của tăng đoàn. Cùng với những tăng sự nhỏ nhỏ khác đối với bộ Chu Lâu Quốc Tán thì trình thống trình bày những cái tăng sự, nhưng mà tăng sự lớn, tăng sự quan trọng. Rồi đến bộ Ân Hoa Lá, bộ thứ 5 ở trong lục tạng, bộ này là pháp yếu của bốn bộ kia, pháp yếu về lực ở trong bốn bộ kia. Thì khi mà chúng ta tham khảo về nội dung của lục tạng thì chúng ta thấy là từ đầu chí cuối Đức Phật là chỉ chế định học giới và cho phép những cái tăng sự như vậy. Nói với lục tạng chỉ dịch cho hàng xuất gia thôi, còn đối với người đại chúng cư sĩ thì khi mà đề cập đến ngũ giới này là bắt quan đến giới của người cư sĩ thì được đề cập đến ở trong kinh tạng rồi, cho nên ở đây không có, trong thảo luận không có nói đến. Tuy vậy chúng ta vẫn tìm thấy một vài thứ luật, một vài cái điều luật liên hệ đến người tại nhân cư sĩ, nhưng mà cái điều đó vì nó có liên quan đến đời sống của chư vị theo cho nên mới được nhắc tới một số người cư sĩ như vậy. Chứ thì thật thì tạm lâu cư sĩ ác cũng cho chỉ dành riêng cho hàng thức gia. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận 3 là như vậy. Và bây giờ thì quý vị có nghe được không ạ? Nếu quý vị nghe được xin xin quý vị vui lòng post sự phục hồi sư mẫu. Và có lẽ là câu hỏi số 4 này xin quân tỉnh thượng tọa giúp đặng. Không biết thượng tọa có còn trước máy và có nghe được không? Thượng tọa có cảm nhận được không? Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Ngài Đức Phật Tấn Kỳ đã ra ngoài rồi. Cho nên trước này được chi phối quả nghiệp như vậy. Vị này học hoài học mãi mà không thuộc. Đến khi mình gặp Đức Phật, Ngài trao tâm thiết khăn tay do thần thông của Ngài, thì vị đi theo chu lớp ở tới sáng theo lời Phật dạy một buổi sáng. Nhìn được phương đông bên ánh mặt trời, vị đó liền chính là A-la-hán với đủ thể phương tích. Nên khi vừa khi chứng đắc rồi, thì Đức Phật Ngài lúc đó Ngài đi theo tăng, Ngài đi dự lễ cúng dường như thọ thực với chư tăng. Nhưng mà Đức Phật Ngài ngồi đó thì Ngài biết ở tại chùa còn một vị tỳ kheo mới được chứng A-la-hán. Đức Phật bảo người nhà của thí chủ đi đến để cúng tịnh. Rồi sau khi Ngài Chu Lâm Bồ Tát đi đến cảnh để Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy cho nên là khi pháp đến hội chúng đến thí chủ nhà ngang cho có sự quan hiểm. Thì lúc đó Ngài Chu Lâm Bồ Tát này không đầu cảnh để Đức Thế Tôn ba lại tâm độ ngày dù thở thông là bay trên hư không, rồi là thở xuống, cứ mỗi được bay như vậy là tăng cái dục. Vị này đánh lễ Phật, sau khi đánh lễ xong ngày xuống lớp 38 ngày bắt đầu là thiết pháp. Lúc đó giờ có cái tự chủ tịch cho nên Ngài thông suốt kinh điển, thông suốt lời dạy của Đức Phật, Ngài trình bày đến nỗi mà chư tăng cũng thấy là ngạc nhiên là tại sao một người trước đây nổi tiếng là tối giả học thuộc hết trở thành người dốt, vậy mà bây giờ có khả năng chính là A-la-hán và có được cái tuổi phương thức như vậy. Lý do gì thì Đức Phật nào cũng kể lại câu chuyện tiền thân của quá khứ. Chính điểm này mà chúng ta có thể nói rằng đối với những vị trước khi đắc đạo quả, vị đó vẫn còn là một người tốt giả không hiểu tâm tạng, nhưng mà đến khi xuất gia rồi trở thành một vị A-la-hán có đủ thể phương tịch thì cái gì nó còn khó. Chúng tôi sẽ được trả lời cái câu thảo luận 4 là như vậy. Bây giờ thì cũng đã là 10:28 rồi, chúng ta chỉ còn có một, chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, nên có lẽ thì chúng ta dừng lại các câu thảo luận ở đây. Và bây giờ thì mời Phật tử MC trong ngày hôm nay sẽ giới thiệu và đọc bản kinh Phật giáo của Ngài. Nam mô Bổn Thầy.
Con kính mời tri ân thượng tọa tại sư rất là nhiều. Không biết là huynh Giọt Bắc Phi có ở trước máy không vậy? Cái mời, mời huynh cầm mic nha.
Nam mô Bụt Đà Nhất, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sư Khải. Cái lễ chúng tôi được tăng lên thì kính chào quý thầy phụ, quý thầy hữu trí thức thân thân. Sau đây là phần bản tình. Cảm ơn huynh Hiền và Thanh Thủy. Chư tăng nhật bổn thay đổi cách phục vụ tam lễ. Thưa Đô Cha Ông, ngày 4 tháng 12 năm 2013, còn số tu sĩ Phật giáo tái thẩm định các điều tăng lễ đang gia tăng với sự thay đổi nhanh chóng trong cung cách mà các vị đang thực hiện. Hideo Yusui, giám đốc điều hành công ty Kim Design, một công ty tư vấn kinh doanh cho các thừa Phật giáo, là một trong những người giúp thúc đẩy sự thay đổi. Vào tháng 7, Yusui đã họp với các tu sĩ chỉ ra những sự thiếu sót trong sự nhận thức về dịch vụ tang lễ giữa các tu sĩ và khách hàng. Người thường than phiền rằng giá cả quá cao, khoảng 300.000 đồng yên nhật, tương đương 2.900 USD cho một buổi tụ tình ngắn ngủi. Như sư cũng nói về lịch sử của những nhà sư Phật giáo an ủi linh hồn người chết và soi dịu nỗi đau của tăng lễ. Mặc dù có sự bất lạ, bất mãn gia tăng về giá cả của tăng lễ, các tu sĩ đã tránh né câu hỏi thẳng thắn: một tăng lễ Phật giáo phải như thế nào? Tăng lễ Phật giáo hay Soshiki Bukhayo theo tiếng Việt chỉ cho cách thực hành phổ biến của những tu sĩ chỉ chú tâm vào nghi thức tăng lễ và các việc làm sau khi chết. Từ này thường dùng để phê bình sự bất lực của tu sĩ trong việc giúp đỡ cho người còn sống. Bữa học đầu tiên để dẫn đến việc thành lập một hội đồng nghiên cứu về tang lễ Phật giáo được tổ chức vào trung tuần tháng 11 tại Tokyo, có khoảng 30 nhà sư tham dự. Các tu sĩ trong hội đồng nghiên cứu đã gia tăng mối lo ngại về sự giảm thiểu trong mối quan hệ giữa nhà trường và dân chúng. Mối quan hệ này là trước đây chặt chẽ hơn, chủ yếu là qua các dịch vụ tăng ma. Do mối quan hệ với tăng quyến đã giảm thiểu và các truyền thống đặt trên nền tảng gia đình đã nhạt đi trong quyết nghiệp tân hình tiến. Người dân cũng muốn tránh né đám tang và thay vào đó đưa thẳng thi hài thân nhân vào hỏa đài. Nhưng nhiều người đã khẳng định lại tầm quan trọng của tăng lễ sau vụ động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011 đã tàn phá khu vực Tohoku. Một trong những thành viên của hội đồng nói, để trở thành những nhà tiên phong của tân Phật giáo, các thành viên sẽ xem xét vấn đề làm thế nào đem lại niềm an ủi cho tăng quyến. Wacho Oguesawa, 29 tuổi, sư trưởng chùa Shogunki thuộc hải phái Soto nằm trong tỉnh Miyagi, nói: sư muốn biết tang lễ nên cử hành như thế nào, vì sư được biết ngôi chùa được thành lập vào thế kỷ thứ 17 để an ủi linh hồn của người thợ mỏ đã bị sư phạm. Khoảng 120 ủng hộ viên của chùa đã chết trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Thiên tài đã giúp tôi khẳng định lại sự quan trọng của tang lễ và vai trò của chúng tôi trong việc cử hành tang lễ. Sư Ohio Saba nói: tang lễ là nguồn gốc của con tự nguyện chúng tôi, và chúng tôi phấn đấu để dân chúng cảm thấy an lạc sau khi tổ chức hoặc tham dự tang lễ. Các dịch vụ này đã được nghiên cứu vào năm 2009 khi công ty bán lẻ khổng lồ Aeon Co-op bước vào dịch vụ tang lễ và đưa ra các tiêu chuẩn cúng dường trọng tài đến trung tâm trên trang web nhỏ. Việc này đã gây kinh ngạc cho nhiều ngôi chùa và gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong một số ngôi chùa. Tuy nhiên, một số nhà sư cũng đã phá lệ. Trung sư Hashimoto, một nhà sư 65 tuổi, sư trưởng của chùa Nanto Chuyên Yên tại thành phố Nara, thăm viếng gia đình của người chết để tụng kinh và sau lễ quả thiêu đem hài cốt của họ về chánh điện của chùa. Nơi được chỉ định là kho báu của quốc gia, sư xác định chi phí mỗi tang lễ là 160.000 đồng yên nhật. Hashimoto nói: sư đã cử hành nhiều tang lễ cho một số gia đình, gồm cả những gia đình bước đầu chối dịch vụ, nhưng lại thỉnh cầu sư cử hành vì họ cảm thấy bất an. Hashimoto cũng thiết lập một văn phòng tư vấn tại một khu mua sắm để trực tiếp gặp gỡ những người cần lời khuyên bảo. Hashimoto nói: nhìn chung, dân chúng cảm thấy khó khăn khi đến chùa. Tôi muốn thay đổi hình ảnh của chùa chiền. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ Không. xin mời ban điều hành trở lại với mình tiếp tục chương trình. Xin mời Tâm Nguyên.
Kính cảm ơn Quỳnh Ngọc Bác Sĩ rất là nhiều. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa Vũ Đạo Hữu có mặt ở trong diễn đàn. Ngày mai, cái đề tài ngày mai là Thiền Quán và Tinh Hoa của Giáo Pháp do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bây giờ thì chương trình của chúng ta đến đây đã chấm dứt.
Thang thức xa thuốc lành tay, con Tâm Như thay mặt đầy chúng trong rung kính khi ân Chư Tôn Đức đã mở lòng tiên mẫn giảng giải Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã muốn dẫn đường dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tử Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thương tâm thường lạc Phật sự nguyên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ thân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tây Á. Xin mời Lăng Vân Nguyệt để kinh hồi hướng nhìn.
Oh,